Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4 câu 1 đến câu 18 qua chủ đề Chú mục vào những điều không thấy, như sứ đồ Phao-lô viết trong câu 18. Chúng ta không chú mục vào những cái hữu hình, nhưng chú mục vào những sự vô hình, vì những cái hữu hình chỉ là tạm thời, mà những điều vô hình mới là đời đời vĩnh viễn. Bây giờ kính mời quý thính giả cùng hiệp một tâm tình đến với Chúa trong lời cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh ban ơn soi sáng, cảm thúc và dẫn dắt chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã cứu rỗi chúng con và cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn, được yêu thương và ban cho cơ hội phục vụ Chúa và tha nhân. Giờ đây chúng con hướng lòng về Cha, cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí chúng con, cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca với lòng sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Giờ đây kính mời quý thính giả cùng hòa lòng trong các bài thánh ca Tôi ngước mắt lên triền núi và Dù không biết ngày mai thế nào.
Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp. Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ thấy Cha, đất trời được nắng lên. Nhớ ơn Cha, đôi chân tôi bền vững. Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi. Hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo lòng. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con. Hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời. Chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứ Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con. Hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời.
Vẫn luôn mai sẽ thế nào? Sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành. Như chim kia, Chúa đêm nay dẫn dìu. Tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao? Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành.
Bây giờ là thì giờ chúng ta nghe đọc lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 1 đến câu 18. Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn kín giấu. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những người hư mất, những người chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi chẳng giao giảng chính mình chúng tôi, nhưng giao giảng Chúa cứu thế Giê-xu, tức là Chúa, và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, để sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng chúng tôi đựng của báu này trong chậu bằng đất, để bày tỏ quyền phép lớn như thế là bởi Đức Chúa Trời đến, chứ không phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bách hại nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu trong thân thể mình, để sự sống của Chúa cứu thế Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, để sự sống của Ngài cũng được hiển lộ trong thân xác tiêu vong của chúng tôi. Vậy thì sự chết thể hiện trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như Kinh Thánh rằng, ta tin cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin cho nên mới nói, vì biết rằng đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi mọi điều đó xảy ra vì anh em, để ân điển giải ra dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên, chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên, bởi chúng ta không chú mục vào những cái hữu hình, nhưng chú mục vào những sự vô hình, vì những cái hữu hình là tạm thời, mà những điều vô hình mới là đời đời vĩnh viễn vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4, câu 1 đến câu 18. Trước khi phân tích phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta xem lại bối cảnh thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Sứ đồ Phaolô đến Corinto trong hành trình truyền giáo thứ hai theo như được kỹ thuật trong Công vụ các Sứ đồ chương 18 câu 1 đến câu 18. Ông đã ở lại Corinto trong 18 tháng. Sau khi rời Corinto, ông được tin có những trường hợp phạm tội xảy ra trong hội thánh. Ông đã viết thư của trách, nhưng lá thư này bị thất lạc như đề cập trong Corinto thứ nhất chương 5 câu 9. Trong thời gian ở Epheso, ông lại nghe tiếp về những hỗn loạn, chia rẽ, bè đảng trong hội thánh. Ông cũng nhận được thư từ Corinto xin giải đáp một số nan đề và ông đã trả lời qua thư Corinto thứ nhất. Ông dự định ở lại Epheso thêm một thời gian nữa, cho nên đã sai Timôthê đến Corinto. Những tin không vui từ hội thánh Corinto tiếp tục đến tai Phaolô, có lẽ là qua Timôthê. Và nhiều chuyện khó khăn rắc rối khác của hội thánh này do một số sứ đồ giả tự phong, kích động. Chỗ nguy hiểm của tình trạng này là những sứ đồ giả, giáo sư giả, tiên tri giả kia đã khởi sự tấn công cá nhân Phaolô, tạo ra một bục giảng cho tin lành giả mạo, dùng bục giảng này để lật đổ nền tảng tin lành ông đã thiết lập. Bằng mọi giá, họ phải thuyết phục tín hữu Corinto bỏ Phaolô để đến với họ, nhiên hậu, giáo lý của quỷ dữ do họ giao giảng mới có người nghe. Sứ đồ Phaolô đành tạm ngưng sứ vụ tại Epheso và tức khắc đến Corinto. Nhưng chuyến đi này đã không thành công trong cái nhìn của ông vì có những người ở tại hội thánh Corinto, chắc hẳn là những sứ đồ giả, đã công khai sỉ nhục ông. Theo như chương 2 câu 5 đến câu 8, câu 10, chương 7 câu 12. Ông buồn vì tín hữu Corinto không có lòng trung thành bênh vực ông, nhưng ông không muốn quở trách họ thêm nữa mà muốn cho họ có thời gian suy nghĩ, cho nên ông đã trở lại Epheso. Chính tại Epheso, ông đã viết một thư rất nặng, mệnh danh là bức thư đau đớn như trong chương 2 câu 4 và nhờ Tít đem đi Corinto như ghi trong chương 7 câu 5 đến câu 16. Rời Epheso sau cơn biến loạn Demetrius như được ghi trong Công vụ các Sứ đồ chương 19 câu 23 đến chương 20 câu 1. Phaolô đến Troas để chờ gặp Tít, nhưng vì ông nóng lòng muốn biết tín hữu Corinto đáp ứng thế nào với bức thư nghiêm khắc trên, nên ông đã rời Troas đến Macedon tìm Tít. Tại đây, ông vô cùng vui mừng nghe Tít cho biết đa số tín hữu Corinto đã ăn năn thái độ không tuân phục. Dầu vậy, sứ đồ Phaolô biết rằng một số ít những nhân tố phản loạn vẫn chưa yên lòng, cho nên ông đã viết thư Corinto thứ nhì cho họ biết rằng ông đã yên tâm và vui mừng vì họ đã nhận lỗi và ăn năn. Tuy nhiên, mục tiêu chính của bức thư là để bênh vực chức vụ sứ đồ của ông, như trong chương 1 đến chương 7, khích lệ tín hữu Corinto chuẩn bị tiền cứu trợ cho anh em nghèo thiếu ở tại hội thánh Jerusalem, như trong chương 8, chương 9, và đối đầu với các sứ đồ giả, chương 10 đến chương 13. Sau thư này, ông đã đến Corinto, như được viết trong chương 12, câu 14, chương 13, câu 1, câu 2. Sự kiện hội thánh Corinto góp phần trong công cuộc cứu trợ tín hữu Jerusalem, như viết trong Roma chương 15, câu 26, cho thấy chuyến đi Corinto của sứ đồ Phaolô lần thứ ba đã thành công mỹ mãn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần trong Corinto thứ nhì chương 4 câu 1 đến câu 18. Trước hết, chương 4 câu 1 đến câu 6. Khởi đầu chương 4, sứ đồ Phaolô đã nói đến tình huống vô cùng khó khăn đến độ đau đớn trước những tấn công đức hạnh của ông một cách thâm hiểm và hèn hạ, bảo rằng ông là kẻ giả hình, dùng sự sốt sắng và vỏ đạo đức bề ngoài để che đậy những tội lỗi kín dấu. Tuy nhiên, ông xác định rằng chỗ phải phân định không phải là những lời vu cáo tấn công đức hạnh vô bằng cớ, nhưng là nội dung tin lành ông giao giảng. Ông cho biết mặc kệ kẻ kiếm cớ và cáo buộc bất công, ông không ngã lòng, vì ông có sứ điệp chân lý rõ ràng đầy quyền năng biến đổi lòng người. Ông bảo rằng nếu có ai nghe tin lành ông giao giảng mà không hiểu và không tiếp nhận, là vì người đó đã để cho quyền lực tối tăm tác động, che khuất tin lành thuần chánh, vinh hiển, như câu 3, câu 4. Ông cũng khẳng định ông không giao giảng chính ông, nhưng giao giảng Chúa cứu thế, đó là câu 5 và câu 6. Ở trong Corinto thứ nhì chương 4, câu 7, ông viết, chúng tôi đựng báu vật này trong chậu bằng đất để bày tỏ quyền phép lớn như thế là bởi Đức Chúa Trời đến, chứ không phải bởi chúng tôi. Sứ đồ Phaolô đã dùng những hình ảnh tương phản để làm nổi bật giá trị sứ điệp tin lành ông giao giảng. Dù ông không ra gì, chỉ là cái chậu đất tầm thường hèn hạ như họ cáo buộc. Ông là kẻ già hình, hèn hạ tầm thường, nhưng trong lòng ông, trong trí ông, chứa đựng tin lành đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều hiển nhiên là chậu đất thì không thể sản sinh ra điều gì quý được. Nhưng báu vật tin lành đã được Đức Chúa Trời bỏ vào chậu đất là con người hèn hạ tầm thường của ông đã được Chúa cứu rỗi, ban ơn và sai phái giao giảng tin lành. Trong câu 8 đến câu 12, sứ đồ Phao-lô viết: "Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bách hại nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Chúa Giê-xu trong thân thể mình, để sự sống của Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, để sự sống của Ngài cũng được hiển lộ trong thân xác tiêu vong của chúng tôi. Vậy thì sự chết thể hiện trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em." Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 8 đến câu 12. Ông giao giảng tin lành dưới muôn ngàn áp lực, trong những hoàn cảnh khó khăn bị bách hại. Nhưng nguyên tắc đắc thắng của ông là mang sự chết của Chúa cứu thế trong thân thể, nghĩa là chấp nhận mọi khổ nạn trong cuộc sống. Chúng ta có thể sống đắc thắng cho Chúa bằng cách theo cùng nguyên tắc của Phao-lô. Nhiều người trong chúng ta đã và đang chấp nhận những khó khăn đó trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống nhờn nhơ, chờ đợi những lời khen, thì còn lâu lắm mới bắt được những cơ hội thăng tiến trong đức tin. Cần phải coi những thách thức đức tin cho cuộc sống hàng ngày, những giằng co và tranh chiến trong những quyết định khó khăn, chọn Chúa, chọn đời sống đức tin, hay chọn thế gian, chọn đi theo những người không tin kính Chúa. Những lúc đứng trước quyết định là những cơ hội Chúa ban để chúng ta trưởng thành, trở thành những anh hùng đức tin. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chính vì Phao-lô chịu khổ mà người Cô-rinh-tô tin Chúa, được cứu, và nếu ông muốn yên thân thì họ còn tiếp tục sống trong tội lỗi, không thể nào thoát khỏi số phận hư vong. Bây giờ sang đến câu 13 đến câu 15, sứ đồ Phao-lô viết: "Vì chúng tôi có đồng một lòng tin, y như lời Kinh Thánh rằng, ta tin cho nên đã nói, cũng vậy, chúng tôi tin cho nên mới nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi mọi điều đó xảy ra vì anh em, để ân điển giải ra dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời." Đó là câu 13 đến câu 15. Trong những lời trên, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến hy vọng tương lai. Tất cả tín hữu Cô-rinh-tô và chính ông sẽ được đứng trước Chúa trong ngày vinh quang cùng tột của những con người được chọn, được cứu vì đã đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 16 đến câu 18 ghi như sau: "Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm, xin cho chúng ta vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta không chú mục vào những cái hữu hình, nhưng chú mục vào những sự vô hình. Vì những cái hữu hình là tạm thời, mà những điều vô hình mới là đời đời vĩnh viễn vậy." Trong những lời kết này, sứ đồ Phao-lô xác định vấn đề chính là quan điểm của chúng ta. Chúng ta không nhìn bề ngoài, không nhìn những cái hữu hình, nhưng nhìn vào những giá trị vô hình. Nếu chúng ta chỉ chú mục, chỉ chú tâm vào những cái hữu hình và những cái tạm bợ và ngắn hạn trong cuộc đời với danh vọng, lạc thú, vật chất, uy quyền, mà không thấy những giá trị tâm linh của linh hồn trong cõi đời đời, thì cái nhìn của chúng ta sai mục tiêu, chúng ta sẽ mất rất nhiều. Và nếu không kịp thời điều chỉnh, chúng ta có thể mất cả linh hồn một cách vĩnh viễn. Chúng ta cần được nhắc lại lời cảnh tỉnh của chính Chúa Giê-xu: "Nếu một người được cả trần gian mà mất linh hồn thì có ích gì?" Bây giờ chúng ta cùng hiệp ý hiệp lòng để dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực ức hiếp dối gạt của sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Xin giúp chúng con không bao giờ quên ơn Chúa, để chúng con giữ lòng trung tín suốt những tháng năm Chúa còn cho chúng con lưu lại trên trần gian. Xin ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, thấy và trân quý những giá trị thiêng liêng vĩnh viễn mà coi nhẹ tất cả mọi điều tạm bợ của trần gian. Xin Đức Thánh Linh đổ đầy lòng chúng con những ước vọng cao cả thánh khiết toàn hảo của Ngài. Cũng xin Đức Thánh Linh canh giữ mọi suy nghĩ của tâm trí chúng con, sàng lọc mọi tư tưởng của chúng con bằng tấm lưới thiêng liêng là lời Kinh Thánh, để cuộc sống chúng con, thân xác chúng con hàng ngày được giữ gìn khỏi sự xâm nhập của tội lỗi và sự cám dỗ của trần gian. Xin Chúa giúp chúng con hàng ngày dâng chính mình và cả đời sống lên cho Chúa, làm sinh tế sống và thánh đẹp lòng Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Kín sâu trong lòng chào dậy niềm vui, Giêsu giải phóng được thứ thái, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu niềm nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ khi trông Giêsu một lần gió bật. Bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu cứu chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.